Cổ tích hoa đào.
Lâu lắm rồi, ở một làng phía bắc nước ta, có một cô gái đẹp người đẹp nết. Cô tên là Đào, con một nhà nghèo sống giữa vùng đất nghèo. Bố mẹ cô đã cao tuổi, lại bệnh nặng, nên cô một mình làm lụng nuôi cả nhà, còn giúp đỡ thôn xóm. Tiếng lành đồn xa, nhiều cậu công tử vùng khác muốn đến kết nghĩa vợ chồng, hứa cho cô sống đời lên xe xuống ngựa. Nhưng cô khước từ tất cả, cứ ngày ngày gánh nước, cuốc đất trồng rau cho nhà mình và hàng xóm, hết vụ này sang vụ khác. Nhìn những luống rau xanh tốt, ai cũng khen cô chịu thương chịu khó. Riêng cô thầm ước phải chi còn chút đất trồng, trồng thêm mấy gốc hoa cho vui mắt. Một năm trời lạnh quá, lạnh thấu vào tận xương. Cô Đào thương cha mẹ, cứ sớm tinh mơ đã rời nhà, đi vào rừng kiếm ít gọc, cành cây khô, bó củi nỏ, về đốt sưởi ấm bố mẹ già yếu. Lúc bấy giờ, rừng không xa lắm, nhưng gió hun hút, cắt da cắt thịt tê tái. Thần rừng thấy cô gái hiếu thảo siêng năng, nên mở đường giúp cô lượm củi nhặt cành. Nhưng trong hốc đá đen ngòm có một con ác quỷ, tay chân của thần mùa đông ác nghiệt. Ác quỷ làm gai cây mây thêm nhọn, góc cạnh các tảng đá rải rác dưới gốc cây thêm sắc, hòng ngăn cô gái lấy được củi, bẻ được cành. Nàng tiên mùa xuân cùng thần rừng thương cô, làm phép rải những bông hoa lớn, che gai phủ cho chân cô khỏi tứa máu. Nhưng ác quỷ không chịu buông tha, nó dọa giết thần rừng. Rồi chờ ngày nàng tiên mùa xuân đi vắng, ác quỷ toàn thân sấm ngoét hiện ra trước mặt cô gái. Nó cất tiếng cười rùng rợn, làm rung cả cây rừng. Mi theo ta về làm vợ thần mùa đông, tha hồ sung sướng, ha ha ha, dứt bỏ cành trên vai đi. Cô Đào tuy hãi, nhưng vẫn giữ chặt bó củi khô, cương quyết lắc đầu. Không, tôi còn bố mẹ già, còn làng quê. Ác quỷ nhè răng rít lên, thế thì mi phải chết. Nó đẩy mạnh cô gái vào bụi mây đầy gai sắc, rồi quá phép cho một tảng đá nặng đè lên. Máu cô gái tuôn chảy, thấm đỏ cành khô, cây cỏ. Vừa hay nàng tiên mùa xuân kịp về, nhỏ những giọt nước mắt ấm nồng thương xót. Tự nhiên, những giọt máu cô gái biến thành những bông hoa sắc hồng, lấm tấm đầy các cành cây khô. Cánh hoa rất mỏng nhưng rất bền và đẹp, không phai sắc, rơi rụng trước ngọn gió lạnh lùng. Người làng cô gái gọi hoa đó là hoa đào. Và năm nào cũng thế, cứ mỗi dịp Tết đến, từ những cành đào khô xác tưởng chừng đã chết lại bừng nở những đóa đỏ hồng, đem lại cho mọi người thêm niềm vui xuân và cảm thấy ấm áp hơn trong giá rét. Ai cũng nâng niu yêu quý hoa đào, trân trọng đem trồng và chăm sóc cẩn thận ở nhiều nơi, kể cả phương Nam xa xôi. Chuyện một loài hoa dại. Có một loài hoa dại hồng phớt mọc thành cụm, thành dạc bên bờ bãi, dọc đường dài hoặc chụm lại nơi góc sân, đầu ngõ, mép cổng nhà. Hoa dại không rực rỡ, không ngát hương nhưng bền bỉ, tô điểm khung cảnh bốn mùa, bất kể nắng mưa nóng lạnh. Phương Anh yêu loài hoa bé nhỏ này, thường đem vài bông về cắm trong chiếc bình xinh xinh đặt đầu bàn học, và cứ cảm thấy đôi khi hoa dại nói với mình những câu chuyện thú vị. Nhiều lần Phương Anh hỏi mẹ tại sao hoa lại tên là hoa dại, mẹ cười bảo, vì nó giống con. Phương Anh ngoảy cái đầu rồi quay lại hỏi hoa dại, vì sao tên như thế? Mấy bông hoa dại như đỏ bừng mặt lên, rung rung lắc lư. Phương Anh càng thêm nghĩ ngợi. Có lúc mẹ đã mắng yêu, ôi cái con nhỏ này, hoa với lá suốt ngày. Hôm nay thầy giáo cho bài tập kể chuyện về một loài hoa em yêu. Các trò viết ở nhà, ngày mốt nói trước lớp. Thầy dặn thêm, bài làm hay sẽ có thưởng. Cả lớp biết rồi, thầy hay thưởng cho thiệp hoa hoặc con búp bê vải nhỏ xíu hoặc vài cái kẹo thơm thơm. Buổi tối, bà, bố mẹ và em gái của Phương Anh xem tivi. Phương Anh ngồi vào góc học tập, chăm chăm nhìn bình hoa dại rồi mơ màng tìm ý làm bài. Tự dưng Phương Anh cảm như nghe thấy mấy bông hoa dại nói: lâu lắm rồi, từ ngày chưa có bọn mình và cả Phương Anh nữa, hoa cỏ chưa có tên. Một ngày nọ, ông trời truyền gọi tất cả đến nhà trời, trời sẽ đặt tên cho. Các loài hoa tấp nập, tíu tít kéo nhau đi. Con đường từ mặt đất đến nhà trời bỗng chen đầy màu sắc. Chỉ hoa đỏ thắm tới sớm nhất được đặt tên là hoa hồng, lại còn mang danh hiệu chúa các loài hoa. Chỉ hoa tha thước được nhận tên hoa lan và danh hiệu vua các loài hoa. Anh hoa vàng phô những cánh lâu tàn được gọi là hoa cúc với biệt danh hoàng tử thủy chung. Bao nhiêu loài hoa, giống hoa là bấy nhiêu thứ tên hay, tên đẹp. Nào mẫu đơn, cúc bất tử, thủy tiên, hải đường, đào, mai, sen, quỳnh, huệ, nhài. Bông thơm ngát được gọi là móng rồng. Bông giống cánh bướm kêu là bướm bướm. Riêng loài hoa nhỏ chúng mình đến sau cùng. Trời đã mệt rồi, bèn cho tiên nữ ra tiếp khách. Nhìn những bông hoa bé xíu cốt vượt đường xa dặm dài như thế, tiên nữ chạnh lòng thương, nên dù sắp hết giờ vẫn cố dịu dàng hỏi: các bé có muốn hương thơm thật đượm không? Muốn có sắc thật đậm không? Tên thật hay không? Các môi hoa bé bé đồng thanh đáp: không ạ. Trời nghe vậy bật cười phán: dại dại. Ấy thế là ông bà bọn mình ngỡ được đặt tên là dại, liền cúi đầu lui ra. Từ đó có loài hoa mang tên hoa dại. Phương Anh nghe như có ai nói thêm: hoa dại không đượm hương, không đậm sắc, luôn luôn khiêm nhường mọc ven đường, bờ dậu góc sân. Những ai đi đường xa luôn luôn mát mắt vì những vạt hoa tươi chạy dài. Người biết nhìn vẫn thấy vẻ đẹp giản dị của họ hàng hoa dại ở những nơi khuất hẹp hay hoang vắng. Nhỏ Phương Anh cấm cúi ghi những dòng chữ nắng nót trên trang giấy. Đến ngày trả bài, các bạn đều viết về những loài hoa rộn ràng hương sắc hoặc tên gọi kiều diễm như hồ điệp, nguyệt quế, dạ hương. Nhưng thầy nhận xét không có gì mới. Bài của Phương Anh được thầy khen và được thưởng. Ôi, một tấm thiệp in hình hoa bồ công anh tròn nhỏ lẫn trong đám cỏ xanh mà dễ thương biết chừng nào.
Bông hoàng ngọc huyền thoại. Ngày xưa, có một thầy lang đi kiếm lá thuốc trên rừng đã bắt được một con rắn lạ. Con rắn không lớn cũng không dài, chỉ từ tựa một chú lươn, nhưng sắc màu của nó thì thật lạ. Bụng rắn trắng bóng, lưng rắn vàng mượt, tươi đậm, không khác chi sắc hoa mai vàng ngày Tết. Thầy lang mừng lắm, đem con rắn quý về nuôi, chăm sóc thật chu đáo. Lạ hơn nữa là cứ khoảng một tuần trăng, rắn vàng lại nhả ra một hai giọt nọc. Nọc ấy đem pha chế thuốc, trị được nhiều ác bệnh. Ông thầy lang có một cậu con trai, chừng 13 tuổi, trông khôi ngô tuấn tú. Cậu bé rất thích con rắn vàng, không ngày nào là không giúp ve nó và thầm thì trò chuyện như nói với một người bạn thân tình. Một bữa, ông thầy lang đi vắng, rắn vàng bỗng nhiên lên tiếng: cậu ơi, hãy thả tôi về với rừng núi nắng gió, cây lá và khí trời trong lành, như vậy nọc của tôi sẽ tốt hơn. Cậu bé trả lời: không được đâu, thả rắn rồi, làm sao cho tôi còn có được nọc quý của rắn. Nhìn rắn vàng gục gặt đầu khẩn khoản, cậu bé cầm lòng không đặng. Nhưng nghĩ tới nhiều người đang cần thuốc, cậu lại băn khoăn do dự. Điều này khiến cậu áy náy hoài không yên. Giam giữ một vật quý hay trả lại tự do cho nó đi? Mấy bữa sau, đợi lúc cha cậu bé đi vắng, rắn vàng lại nhỏ nhẹ cất lời: người bạn nhỏ ơi, thả tôi đi. Cậu bé chưa biết nói thế nào thì rắn vàng đã nói tiếp: tôi hứa cái ngày trăng tròn sẽ nhả ngọc vào một bông anh túc lớn nhất trên nương gần nhà ta nhất. Cậu chỉ việc lấy một bông hoa màu đỏ hồng đó về.
nghe xuôi tai, cậu bé liền thả rắn vô rừng. Người cha thấy mất rắn, tiếc ngẩn ngơ. Khi hiểu rõ đầu đuôi sự việc, ông không phiền trách con. Trái lại còn tỏ ý vui mừng vì vẫn có được Nọc làm vị thuốc hay. Rồi một lần đúng ngày rằm, cậu bé săn sái lên nương, kiếm bông anh túc đẹp và lớn nhất. Nhưng hỡi ơi, cả đám hoa dập nát tả tơi. Hỏi ra mới biết, có người đi đốn cây gặp rắn đã chém nó một nhát. Tiện tay, người đó lia luôn những cây anh túc để kiếm coi còn con rắn nào ẩn nấp không. Rắn vàng chạy mất, chỉ đứt lại phần đuôi. Nghe chuyện, cậu bé liền cố bới tìm cái đuôi đứt đó. Quả nhiên cái đuôi rắn văng xa đã vướng vào lùm cây dại. Buồn thương cho bạn rắn tốt bụng mà gặp nạn, cậu bé đem mẫu đuôi về chôn ở sân nhà. Ít lâu sau, ở chỗ chôn đuôi rắn vàng bỗng mọc lên một giống cây lạ. Lá cây xoăn nhọn như đuôi rắn. Cậu bé rất vui, ngày ngày hết lòng tưới tắm cho cây xanh tốt. Mùa xuân đến, cây trổ một bông vàng thơm ngào ngạt suốt một tháng ròng. Sau đó, hoa càng héo càng nức hương. Ông thầy thuốc đem hoa vàng khô đó làm dược liệu, tác dụng không thua gì nọc rắn ngày trước. Cậu bé mừng rỡ vô cùng, đặt cho bông hoa quý như ngọc là bông hoàng ngọc. Về sau, cậu nối nghiệp cha trở thành một lương y nổi tiếng cả tài lẫn đức. Người thầy thuốc trẻ thường trị bệnh miễn phí cho người nghèo. Từ đó mỗi lần xuân về, rạng rỡ đất trời, cây hoàng ngọc đâm bông, người dân quanh vùng đều cho là điềm lành.
Tình mẹ con. Ngày xưa, ở một khu rừng kia, có một đôi vợ chồng nghèo chỉ có một mụn con. Họ cần cù lương thiện làm lụng, một nắng hai sương nuôi con, mong con khôn lớn. Chẳng may, đứa con lớn lên thì ngã bệnh nằm liệt. Bệnh mỗi ngày một nặng thêm. Nghe nói ở vùng xa có một danh y tài đức lo trị bệnh cứu người hơn làm giàu. Người cha liền lặn lội đi mời thầy thuốc về chữa bệnh cho con. Người thầy thuốc bắt mạch cho đứa trẻ rồi cho biết bệnh ông có thể chữa khỏi. Nhưng hiện ông không có đủ vị thuốc, phải lên chốn non cao, rừng thẳm tìm thêm lá củ. Người cha quá mệt mỏi sau cuộc hành trình dài cũng đã yếu. Người mẹ vốn thông thạo hơn về cây lá, quyết định một mình đi tìm thuốc trên ngàn, theo lời chỉ dẫn của vị lương y. Ngày lại ngày, người mẹ mãi miết vượt đường xa dặm thẳm, trèo non lội suối, chân tay rớm máu, áo quần tả tơi. Nhưng bà vẫn đi, vẫn rẽ gai bới đất tìm cây thuốc cho con. Nhìn nay con chạy theo sao mẹ, bà nhớ con, thương con, không cầm được nước mắt. Nghe cọp gầm rung mặt đất, bà vẫn cất bước và cầu trời khấn Phật phù hộ cho mình toại nguyện. Một ngày kia, bà gặp một dãy núi cao sừng sững, vách núi dựng đứng, treo leo hiểm trở. Bất chợt, dòng gió nổi lên ào ào, thần núi khổng lồ hiện ra, cất tiếng vang như sấm rền.
Người kia, đến đây làm gì?
Tôi đi tìm thuốc chữa bệnh cho con tôi.
Còn ngươi ư? Thôi được, ta hỏi hai câu, nếu ngươi trả lời được, ta sẽ giúp cho.
Thần núi cao giọng hỏi câu thứ nhất.
Cái gì cao hơn trời?
Người mẹ đáp rắn rỏi. Quyết tâm của con người.
Vậy cái gì sâu thẳm hơn rừng, mạnh mẽ hơn dông, thiêng liêng hơn mạng sống?
Bà mẹ trả lời không chút ngập ngừng. Đó là tình mẹ con. Nắng vàng bỗng bừng lên nhuộm sáng muôn cây. Thần núi cùng dãy núi biến mất. Trước mặt bà mẹ là rất nhiều loài cây lá, củ, thuốc quý. Bà mẹ mừng rỡ, hái lá, lấy củ rồi vái tạ, hối hả quay về. Sắp qua cánh rừng già cuối cùng thì đột nhiên mưa trút xuống sầm sập như thác lũ. Thần rừng hiện lên, nói như gió cuốn.
Dừng lại! Người không được lấy đi những báu vật của rừng.
Nhưng tính mạng con tôi đang bị đe dọa.
Không được! Nếu mang đi, người sẽ phải chết.
Bà mẹ ngẩng cao đầu. Tôi không sợ chết. cũng không chỉ nghĩ đến mạng sống của con tôi. Tôi muốn con tôi khôn lớn lên người, rồi sau này nó sẽ đền bù cho rừng.
Thế thì được, nhưng hãy nhớ lời.
Khi người mẹ về đến nhà, đứa con đã yếu lắm rồi, người mẹ cũng lả đi. Đứa con uống thuốc mỗi ngày một khỏe lại, thì người mẹ mỗi lúc thêm suy kiệt. Đứa con ôm lấy mẹ, than khóc không dứt, giật giả kêu trời. Lúc ấy, Bụt hiện ra dịu dàng hỏi.
Vì sao con khóc?
Thưa, con không muốn được sống mà mẹ con phải qua đời. Bụt mới bảo rằng phải nhớ lời mẹ hứa với thần rừng thì mọi việc sẽ yên ổn. Bà mẹ từ từ mở mắt ra, cảm tạ Bụt và nói với con. Con phải gắng thành người có tài có đức, làm cho rừng xanh tốt. Người con quỳ xuống xin vâng lời. Từ đó cậu không ngừng gắng sức học hành, làm việc. Ngày cậu vừa chăm sóc cha mẹ già yếu, vừa chăm lo trồng cây gây rừng. Đêm hết dầu thắp, cậu bắt nhiều đom đóm bỏ vào vỏ trứng làm đèn, lại treo tóc lên xà nhà mà học cho khỏi ngủ gật. Không bao lâu, người con hiếu thảo ấy trở thành một người hết lòng chăm lo bảo vệ rừng. Anh sống hạnh phúc bên cha mẹ và bên những cánh rừng bạc ngàn. Lá reo, chim hót, suối chảy ngày ngày như hát lên bài ca về tình mẹ con, về cuộc sống tốt đẹp.
Con quỷ có nghĩa. Nói đến quỷ là nghĩ đến cái xấu, cái ác. Từ xưa vẫn nói xấu như quỷ, ác như quỷ. Vậy mà con quỷ này lại có nghĩa. Thế mới lạ, nó ở sâu trong hang núi tận cuối đại ngàn, không mấy khi thấy mặt. Quả quằn lắm, có người đi sâu vào rừng kiếm thuốc, mới thấy bóng dáng thấp thoáng to lớn, kềnh càng của quỷ từ phía xa. Chắc nó cũng ngại dáng hình xấu xí, khiến người ta khiếp sợ. Một ngày nọ, quỷ vội đi, vấp phải hòn đá to, chân bật móng, đành nằm rên tại chỗ. Lúc đó mấy cô gái đi kiếm củ thuốc, lá thuốc, chợt tới gần đó. Bọn họ kêu ré lên, dùng bỏ chạy. Chỉ có một cô gan dạ, rón rén lại gần chỗ quỷ nằm. Thấy quỷ đau, chảy máu, cô liền lấy lá thuốc, dịch vào chỗ trúng thương. Rồi lấy khăn băng bó lại. Sau đó, cô chạy đi tìm đám bạn. Mờ sáng ngày hôm sau, hai cha con cô đang ở trong nhà, bỗng nghe tiếng rơi bịch ở ngoài vườn rau. Cô chạy ra xem thì thấy đó là một cục vàng, lại thấy bóng quỷ ở mãi tít đằng xa. Hóa ra chỗ hòn đá mà quỷ vấp phải ở dưới có vàng. Quỷ đã nhặt lấy và đem đến trả ơn ân nhân. Lại kể tiếp, ở vùng đó có nhà quan lang kín cổng cao rào. Người ta thường rỉ tai nhau, quan lang dữ hơn lang sói. Cậu con quan có lớn mà không khôn, chỉ ngày ngày ăn chơi lêu lỏng. Thấy nhà ai có gái đẹp là lân la đến. Cậu ta gặp cô gái đã cứu quỷ, không nén được cơn ham muốn, liền cho tay chân bắt về dụ dỗ, nếu ưng thuận thì sẽ được phú quý. Cô gái cự tuyệt nên bị giam lỏng trong nhà quan. Tên háo sắc lại cho người đến uy hiếp cha cô gái. Quan lang thì đòi số vàng quỷ cho, nếu không sẽ giết cô gái. Người cha đau đớn, cầm chiếc rìu sắt thét lên sẽ liều chết với bọn vô lại quen thói hại người lành. Chẳng hiểu thế nào mà quỷ biết chuyện này. Nó tới ngay nhà quan lang, đạp đổ hàng rào, tiến vào giữa sân. Bọn tay chân nhà quan tuốt đào kiếm xông ra. Quỷ cười lớn, dung tay vài vòng đánh bọn chúng ngã rạp. Tên nào tên ấy kêu oai quái. Tên con quan trốn trong nhà bị quỷ xông vào tóm gáy mang ra ngoài. Quỷ không nói được tiếng người, nó chỉ vào cô gái đang bị bắt, chỉ ra ngoài cổng rồi buông con quan ra. Quan lang đang khiếp sợ, mặt như chàm đổ, chợt hiểu ý quỷ, lập tức thả cô gái. Quỷ cười lớn ném vào nhà quan lang mấy hòn đá đen rồi phóng vào rừng xanh mất hút. Từ đó, người cha đem vàng phân phát cho những nhà rách dách nát trong xóm núi, lại thường đi rừng thay con gái. Một lần ông đang gánh củi về thì nghe tiếng hổ gầm, rồi một con hổ lớn lao tới dồn người. Cầm chắc là mất mạng, nhưng bỗng nghe hụt một cái,
ông mở mắt ra thì lạ thay, hổ đang nằm ngửa dưới đất, bị một chân quỷ đè lên. Thì ra quỷ vừa kịp tới đánh hổ cứu ông. Con hổ chắp hai chân lại lạy liên hồi, ý xin tha chết. Cha cô gái bình tĩnh trở lại, ra hiệu xin quỷ tha cho con mãnh thú. Quỷ liền rút chân lên, hổ dùng dậy dập đầu tạ ơn người và quỷ, rồi chạy biến vào rừng. Tưởng thế là xong, nào ngờ mấy bữa sau, lúc nửa đêm, người cha cô gái nghe tiếng động mạnh ngoài vườn, liền vác rìu mang đèn ra xem. Một cái đùi lợn rừng còn ấm nóng nằm ngay trước mặt. Nghe tiếng hổ gầm xa xa, người cha hiểu ngay là hổ trả ơn cứu mạng. Từ đấy, những đêm tối trời, quỷ vẫn đi quanh nhà cô gái nghe ngóng xem có chuyện gì xảy ra, và hổ thỉnh thoảng lại đưa thịt lợn rừng tới. Rồi đến một ngày, cha cô gái kiệt sức, khó lòng qua khỏi. Cô gái thức thâu đêm canh cha già. Chợt có tiếng động ngoài cửa, hỏi thì không ai thưa. Cô hé cửa thì thấy một vật dúi vào tay. Thắp đèn lên thì đó là củ sâm lớn chưa từng thấy bao giờ. Củ sâm này chắc đến mấy trăm năm tuổi. Cô gái đoán là quỷ mang đến, vì chỉ có quỷ mới đi vào tận chỗ rừng rậm non cao đào được củ sâm này. Cô gái vội vái theo cảm tạ. Người cha được uống sâm quý, sức khỏe dần hồi phục. Chuyện này lan rộng ra, ai cũng khen con quỷ có nghĩa. Người ta gọi con quỷ này là vua quỷ, lại gọi con hổ kia là chúa sơn lâm. Không biết ai đặt lời, trẻ em nhiều nơi truyền miệng bài hát. Ve vẽ dè ve, cái dè về quỷ, mặt thì xấu xí, lòng tốt hơn người. Ve vẽ dè ve, cái dè vui vẻ. Cây sấu già kể chuyện. Các bạn đã nghe cây cỏ kể chuyện bao giờ chưa? Chắc là chưa. Vậy thì nên nghe ít nhất là một lần. Cây sấu già biết nhiều chuyện lắm đó. Có điều cần nói luôn, xin các bạn nhỏ đừng nghĩ nhầm hoặc viết nhầm cây sấu thành cây xấu, vì sấu chẳng xấu chút nào. Cây dương cao tán lá tròn xanh mát và hoa trắng ngà rơi rác xôn xao, trông thích mắt biết chừng nào. Trong khi cụ đa già tự hào về những bộ rễ phụ đâm ra từ thân và cành như chòm râu dĩa đại, lão si tự cho mình quá si tình, mang cả hoa đực và hoa cái trên cành. Bác Sao thì đắc ý vì trước mùa mưa đã rải những cái chong chóng xanh nâu bé nhỏ đi khắp nơi tặng cho con trẻ. Thì sấu nhà ta hãnh diện vì vỏ cây, lá cây cũng thơm mùi tinh dầu và quả sấu xanh. Sấu chín được các bà các cô ưa chuộng trong mùa hè oi nồng. Cứ đem chín cây sấu ra mà nói thì cũng đủ thành một cuốn sách rồi. Vậy mà sấu già lại còn hay kể chuyện. Đủ các thứ chuyện đã nhìn thấy, nghe thấy. Từ chuyện hiện thực đời thường đến chuyện tình cảm, chuyện bay bổng. Đủ cả chuyện vui, chuyện buồn, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện chua, chuyện ngọt. Chuyện chua là chuyện làm xót lòng. Chuyện ngọt là chuyện làm ấm tim đẹp dạ. Chuyện nào sấu già cũng cho là chuyện cổ tích cả. Chẳng biết có phải thế không? Thử thuật lại vài chuyện nghe chơi. Chuyện thứ nhất, hoa sấu rơi rơi kín gốc đầy đường, đàn chim sẻ ở đâu ùa đến, chắc tưởng là gạo thóc đổ ra nên tranh nhau mổ mổ cãi lộn chí chóe. Rốt cục tẻn tò, đám sẻ bay dút lên, cây sấu răm ran đổ lỗi cho nhau bé cái nhầm, đến là tức cười. Chuyện thứ hai, chuyện này muốn kể riêng cho một số bạn nhỏ. Tối mùa hạ, bọn ấu trùng đội đất bò lên, bám vào thân sấu rồi lột xác thành ve. Ấu trùng không có cánh, ve lại có đôi cánh dài mỏng như tơ và có ba hạt kim cương bé tí tẹo đính trên đầu. Rất sớm họ nhà ve đồng loạt cất tiếng hát rang rang đánh thức ông mặt trời. Mặt trời tỉnh giấc mơ màng, hắt ánh nắng vàng xuống trần gian. Cô cậu học trò nào dậy sớm có thể nghe được nhạc ve vui tai trước khi đến trường. Chuyện thứ ba, có một vị tướng đi qua cây sấu,
Tất nhiên đông ngựa xe tiền hô hậu ủng. Sấu già thầm mong ông dừng lại một chút và cất lời khen cây sấu đẹp quá. Nhưng vị tướng đi vút qua, vì trong đầu ông chỉ bận nghĩ đến chiến đấu và chiến thắng. Sấu già tiếc hùi hụi nhưng lại tự an ủi. Đi qua thế là được rồi. Bỗng một chú chim sáo sổ lồng bay đến báo cho sấu già biết đã được nghe nhà thơ ngâm ngợi về hoa sữa và quả sấu non. Đấy là những lời khen hay nhất. Sáo nói vậy rồi vỗ cánh bay đi. Chuyện thứ tư. Buổi trưa sáng rõ, một chàng thanh niên sặc hơi rượu ghé tới áp mặt vào thân cây, bậy ngay vào gốc cây. Sấu già tức quá, thả liền bầy kiến lửa xuống. Anh chàng kia kêu quai quái, chạy mất dép. Sấu già khoái chí, cười rung cành rung lá. Nhưng sấu già tâm đắc thường kể nhất mấy câu chuyện sau đây. Chuyện thứ nhất, đôi vợ chồng chim gì đó, sấu già không rõ tên, đã đến làm tổ trên cành sấu tùm lá. Sấu già trân trọng cái tổ chim ấy lắm. Thế mà một cậu nhỏ rón rén đến giường súng cao su, định bắn con chim bố vừa tha mồi về. Sấu già vội quăng cái cành khô xuống đánh rắc một cái, đúng bàn tay cầm súng. Chim thấy động bay đi, cậu nhỏ lủi mất. Chuyện thứ hai, có một đôi trai gái tối tối đến gốc sấu thủ thỉ tâm tình. Anh con trai nói với bạn, em là người đầu tiên và duy nhất anh thương mến suốt đời. Sấu già nghe mà cảm động. Vài ngày sau, lúc trời nhập nhoạng, cũng chàng đó lại đưa một cô gái khác đến và cũng rót vào tai cô mấy câu. Em là người đầu tiên và duy nhất anh thương mến suốt đời. Sấu già hết sức giận, ném một chùm quả xanh trúng đầu anh chàng láo toét. Chàng ta kêu toáng lên, ba chân bốn cẳng biến ngay, chẳng đoái hoài gì đến cô bạn gái, thật hết chỗ nói. Chuyện thứ ba, chẳng biết ai đem treo vào gốc sấu giấy tìm người. Con ở đâu về ngay, mẹ rất mong chờ. Có ghi tên hẳn hoi. Sau đó, lúc tối trời ướt sương, một cô gái chừng 10-15 tuổi, dáng điệu bơ phờ, đến ngồi ngay dưới tờ giấy tìm con ấy. Cô gục đầu và cánh tay âm thầm khóc. Thì ra bố mẹ cô sáng cãi nhau đằng sáng, trưa ầm ĩ đằng trưa, tối đánh lộn đằng tối, lại lớn tiếng sẽ bỏ nhau. Cô bé cạn nghĩ, buồn không chịu nổi, bỏ nhà đi. Ấy là đàn chim sẻ mau miệng kháo với nhau như vậy. Lòng rầu rĩ vô hạn, sấu già tuôn rơi nước mắt từ những chiếc lá đẫm sương. Không hiểu chuyện này kết thúc thế nào, vì cô bé đã rời gốc sấu đi rồi. Chúc cho cô sớm trở về căn nhà hòa thuận. Chuyện thứ tư, một đứa nhỏ lèo khèo trèo cao lên cây sấu lấy quả về bán nuôi bà. Chẳng may ngã xuống dễ cỏ, quằn quại đau đớn lắm. Hai cậu công tử sang trọng vừa tới, kéo tay nhau rảo bước. Mấy bà buông thúng bán bưng, quần nâu áo giá đi qua, vội đưa đứa nhỏ tới nhà thầy thuốc gần đó. Thầy thuốc đòi chi tiền bạc trước, cứu chữa sau. Mấy bà dốc hết hầu bao ra để cứu đứa nhỏ tội nghiệp. Mỗi lần kể chuyện này, sấu già đều ước gì có quyền phép để trừng phạt mấy gã mất lương tâm nọ. Một văn nhân đã sưu tầm gần đầy đủ các câu chuyện kể của cây sấu già và kết luận: những cây bình thường, những người bình thường ở quanh ta cũng có vô số chuyện hay đáng suy ngẫm. Đến nay, sấu già vẫn còn và vẫn được nhiều người triều mến nhắc đến.